Jack London 1876-1916. Jack London, nhà văn nổi tiếng người Mỹ. Tên thật là John Griffith London, sinh năm 1876 tại San Francisco và mất năm 1916 tại Grand Island thuộc bang California. Xuất thân tiểu thư sản, rời kiến nhà trường, ông sang miền Klondike thuộc Canada và sống cuộc đời ba chìm bảy nổi, làm đủ mọi nghề, bán báo, công nhân, cảnh sát hàng hải, thủy thủ, chăn bò, sinh viên, tìm vàng, làm báo, vân vân. Các tác phẩm nổi tiếng Martin Eden có dáng dấp hồi ký, Tiếng gọi nơi hoang dã, Nanh trắng, Những người ở vực thẳm, Sói biển, Gót sắt. Jack London có nhiều thiện cảm với tầng lớp bị áp bức trong xã hội. Nhiều tác phẩm của ông phê phán sâu sắc trật tự xã hội cũ. Ông là nhà văn được quần chúng công nhân trong và ngoài nước yêu chuộng và có ảnh hưởng lớn đến những thế hệ nhà văn tiến bộ sau này. Dưới đây, xin trân trọng giới thiệu với các em một truyện ngắn viết cho thiếu nhi của ông. Cậu thủy thủ thiếu niên đáng yêu. Truyện này lần đầu tiên được in năm 1899, khi Jack London mới 23 tuổi. Sau đó bị thất lạc, truyện không được đưa vào tập nào của Jack London. Cho đến tận thời gian gần đây, người ta mới tìm lại được truyện này trong khối tài liệu lưu trữ của ông. Hết chú thích. Hóa ra chàng trai lanh lợi ấy lại là ai anh biết không? Là một cô gái cải trang. Bậy nào, tôi kêu lên. Chuyện đó chỉ thích hợp với một tờ báo chủ nhật, còn trong cuộc đời thật, đánh lừa ai đâu có dễ. Nhưng có những phụ nữ đi lính, làm thủy thủ là trinh sát chứ. Nhảm nhí, thằng Bob, em trai tôi cải trang rất khéo. Nhảm nhí, con người ta vẫn bị đánh lừa luôn và... Vớ vẩn, tầm bậy, tôi nhắc lại. Chỉ trừ đứa trẻ sơ sinh, còn bất kỳ ai chỉ cần thoáng đưa mắt cũng lật tẩy ngay được một sự cải trang như thế. Tôi không tin một người bình thường lại không thể phân biệt đàn ông với đàn bà. Anh hãy thử là tôi xem. Được rồi, Jack kêu lên. Tôi sẽ rất mừng đấy, tôi đáp. Tôi đánh cược là trong nửa năm tôi sẽ đánh lừa anh. Sống ngay, cược gì nào? Ai thua phải trả tiền một bữa nhậu, mà địa điểm, thực đơn và thời gian do người thắng chọn. Nhất trí. Trong tiếng rò reo của bạn bè, chúng tôi bắt tay nhau. Hai tuần lễ tiếp đó, tôi sống cô đơn sang trọng trên chiếc du thuyền Falcon của tôi đang hướng về phía Honolulu để thăm thú ở đó một thời gian ngắn. Khi vừa qua cây đèn biển cuối cùng, tôi bắt đầu thấy những nỗi hoài nghi. Khi thì người đầu bếp, khi thì người thuyền trưởng phàn nàn với tôi về cậu thủy thủ thiếu niên mới được nhận lên tàu để giúp việc. Họ bảo cậu ta mặc dù tận tâm nhưng quá vụng về. Cậu Billy trước đây của chúng tôi xin thôi việc ngay trước khi tàu rời bến, nên ông quản lý phải vội vàng kiếm người thay. Theo họ nói, cậu này khá chăm chỉ, nhưng hoàn toàn không biết các bổn phận của mình và chẳng thích hợp chút nào với chức vụ ấy. Mặc dù cậu ta cố gắng đến mức ai cũng có cảm tình. Đó là một thiếu niên rất dễ thương, mắt đen, má hồng, nước da trắng trẻo. Đương nhiên cậu ta khiến tôi nhớ lại chuyện đánh cược với Jack. Thêm nữa, cậu ta còn nhỏ tuổi, mới độ 15-16, mà thân hình cậu ta có những nét tròn trặn rất khó nắm bắt, khiến tôi càng nghi ngờ thêm. Nhưng tôi lặng im, chờ đợi một sự xác nhận mối nghi ngờ của tôi. Và tôi đã có sự xác nhận ấy sớm hơn tôi nghĩ. Một chiều, tôi đứng ở đằng lái cùng thuyền trưởng, dùng kính lục phân đo độ cao của mặt trời. Vừa lúc ấy, cậu thủy thủ thiếu niên của chúng tôi bưng một cái nồi đầy tro và bộ hỏng lên thang tàu. Cậu ta vừa mới lau chùi bếp xong. Đáng lẽ phải ra mé khuất gió, cậu ta lại đứng luôn ở quảng vịnh tay hướng gió để đổ các thứ trong nồi. Đương nhiên trò và bộ hỏng bay ngược về phía sau, tóc thẳng vào chúng tôi. Ông thuyền trưởng dụi mắt rồi túm lấy tay cậu ta. Phải nói rằng Nelson thuộc loại những tay soi biển thô tục, nắm vững tất cả những từ đậm đà của thủy thủ để làm hội tỉnh bất cứ ai bắt sai sót. Ông ta lắc mạnh cậu thiếu niên và chửi một tràng lẫn lộn tiếng Anh và tiếng vùng Scandinavia mà từ nhỏ tôi chưa nghe thấy bao giờ. Cậu bé sợ hãi bật khóc. Vớ lấy cái nồi, cậu ta chực tiến về phía khoang tàu, nhưng lại bị vấp suýt ngã. Tôi kịp đỡ cậu ta và bàn tay tôi lỡ chạm vào mấy chỗ cắm. Cậu là con gái? Tôi kêu lên. Anh thủy thủ bên tay lái cười hì hì. Bởi vậy, tôi vội đưa cô ta xuống dưới để cứu cô ta khỏi những lời trêu trọc của mấy đám thủy thủ. Ở đó cô ta sụt sịt khóc, nước mắt ròng ròng. Và cô ta cứ khóc mãi, đến tận lúc tôi hết chịu nổi. Thế vậy, tôi đành phải nín. Ôi, thưa ngài, cô nói, tôi hy vọng ngài không giận tôi. Tôi, ông ấy, ông... Đây là trò của Jack đúng không? Vâng, thưa ngài. Thế thì cô biết tất cả về chuyện đánh cược rồi. Vậy cô sẽ làm chứng rằng tôi đã khám phá ra sự thật về cô. Vâng, thưa ngài. Và ông ấy sẽ tức giận về thất bại của tôi. Vâng. Nhưng cô đóng giả rất giỏi. Tôi có cảm giác cô ta cần một lời khích lệ. Cứ thế này thì ông đầu bếp không thể nhận ra được đâu. Nhưng trời đất ơi, cô phải thay bộ quần áo khác đi thôi. Cả hai chúng tôi đều cảm thấy thật sự lúng túng. Tôi mời ông đầu bếp có mắt như mù vào cabin. Ông hãy bảo anh người Đức đang làm nhiệm vụ canh gác xuống bếp giúp đỡ ông. Tôi ra lệnh. Còn ông, bây giờ ông về cabin của ông, gói ghém các thứ của cô E. Eastman. Cái sinh vật tội nghiệp ở góc cabin của tôi nói trong tiếng nức nở. Ông hãy gói ghém các thứ của cô Eastman lại, đem sang cabin còn bỏ không, và thu xếp cho cô ấy ở đó tiện nghi và đầy đủ. Ông sẽ trả thêm tiền. Ông đi làm những việc ấy ngay đi, đừng có đứng ngay ra thế. Tôi không thể không cười vang lên được vì thấy đôi mắt sững sờ của ông ta. Còn về những thứ quần áo thích hợp thì tôi chưa biết giúp cô bằng cách nào. Tôi nói khi cô gái đã nhận chiếc giường mới ở đằng sau cái hòm nhỏ của thủy thủ. Mọi chuyện ổn cả, thưa ngài. Cô gái đáp, vẫn tiếp tục sụp sịch. Tôi có đem vài tấm áo liền váy. Mắt mũi tôi thế này thì mù đi cho rảnh. Ông đầu bếp kêu lên khi cánh cửa đã khép lại. Tôi xin lỗi thưa ngài, nhưng đây đúng là một cô gái thật à. Gây quá, tôi lại có vợ rồi. Vợ tôi sẽ nói sau đây. Tôi cố gắng giải thích cho ông ta rằng hoàn toàn không cần phải nói với bà vợ. Nhưng khi trở về khoang bếp, trông ông ta còn buồn phiền hơn cả cô gái bất hạnh, vốn là nguyên nhân gây nên nỗi đau buồn của ông ta. Tôi thông cảm với ông ta, đồng thời cũng hiểu hoàn cảnh trớ trêu của mình, và đoán rằng bây giờ các thủy thủ đang rúc rích cười về chuyện gì. Người ta bưng thức ăn vào cabin cho cô, và đến tận sáng hôm sau, cô không có mặt. Rồi xuất hiện một cô gái mặc áo liền váy, nhỏ nhắn và khiêm nhường, một tiểu thư kiều diễm với mái tóc xén ngắn màu hạt dẻ. Có lẽ cô rất tiếc phải xén tóc đi vì chuyện đánh cược đáng nguyền rủa kia. Bây giờ người thân của cô sẽ nói sao? Tôi hỏi, hy vọng sẽ được nghe đôi lời giải thích. Họ biết nguyên chuyện chứ? Anh trai tôi có biết tôi lên tàu này làm là được sự đồng ý của anh ấy. Anh trai cô tệ lắm, đáng phải đánh đòn, ít nhất thì cũng không thể tha thứ được. Tại sao? Câu hỏi thật không đơn giản. Tại sao? Tôi bắt đầu hiểu sự phức tạp của tình thế mà Jack đặt tôi vào. Tại sao đến là trong trắng ngây thơ? Sao? Cô học ở tu viện ra à? Tôi hỏi giọng khá sẵn. Vâng, thưa ngài, tôi mới rời tu viện Trái Tim Thiêng Liêng cách đây một năm. Sự việc xem ra rồi tồi tệ hơn tôi tưởng. Cô ta không tỏ vẻ ân hận chút nào. Nhưng rốt cuộc, tôi cũng moi được ở cô ta đôi điều. Cô mồ côi mẹ khi còn nhỏ. Thế là bố cô. Một người đi chào hàng phải gửi cô vào tu viện Trái Tim Thiêng Liêng. Công việc của bố cô ngày càng sa sút, cho nên sau khi ông qua đời, cô và anh trai cô không có một đồng xu dính túi. Tóm lại, họ đã được gia đình Jack bảo trợ. Cô gái có thiên hướng sân khấu, nên Jack động viên cô, tuyên đoán rằng đến một ngày nào đó, đoàn kịch thủ đô sẽ vui sướng mở rộng vòng tay đón một nữ diễn viên sắm vai cô hầu có năng khiếu xuất sắc. Cho nên khi ông Jack nhờ tôi giúp chuyện này, cô kết luận, tôi còn biết xử trí ra sao. Chả lẽ tôi lại từ chối sau tất cả những gì ông ấy đã làm cho tôi. Từ đó, trên du thuyền bắt đầu một cuộc sống mới. Không hiểu cô gái 16 tuổi này thực tế mới còn là một thiếu niên, làm cách nào mà tất cả mọi người sôi nổi hẳn lên, ai cũng yêu quý cô, ngay cả Nelson cũng xin lỗi cô. Tôi xin thề rằng lần đầu tiên con người thô tục này xử sự như vậy. Cô chơi dương cầm không đến nỗi tồi, và mặc dầu giọng cô yếu, chưa được luyện kỹ, nhưng tiếng hát của cô nghe rất dễ chịu. Đến Honolulu, tôi định nhờ một con tàu đưa cô về. Nhưng cô gái hồn nhiên này không hề muốn nghe thấy điều đó. Cô trở nên tội nghiệp đến nỗi tôi đành nhân nhượng. Cô không hề coi sự việc xảy ra là xấu, và tôi cũng chẳng có quyền làm cho cô nghĩ phải khác đi. Tôi đưa cho cô một ít tiền. Chẳng mấy chốc, cô đã có mấy chiếc váy áo thật diện và đủ các thứ lặt vặt của phụ nữ trông phát ngốt. Sau đó, chúng tôi dự buổi biểu diễn của đoàn ca múa Hawaii, đi khắp miền đất này, thăm những nơi giải trí và nghỉ ngơi lý thú nhất. Chúng tôi rất vui sướng, nhưng cái gì tốt đẹp nhất rồi cũng phải đến lúc kết thúc. Một tháng sau, tàu chúng tôi qua cổng vàng. Ngày mai, chúng tôi đã tới San Francisco. Ngày mai, châm điếu xì gà, tôi liếc nhìn cabin cô ở. Tôi biết cô đang mơ ước điều gì. Sau đó, tôi nghĩ đến những chuyến đi cô đơn dài ngày của tôi. Cái chuyến đi sau cùng này thật là tuyệt diệu. Những chân trời mới đã mở ra trong cuộc đời. Và bây giờ, tôi đã có thể đánh giá đúng một số điều hấp dẫn trước kia tôi chưa biết. Đó là những điều kỳ thú mà những người bạn đã có vợ của tôi được hưởng hàng ngày. Cô ta đã làm biến đổi mọi thứ đến là giỏi. Hai mắt cá chân xoay đi duyên dáng, tiếng giày mềm lướt êm như ru trên bon, tiếng cười thiếu nữ nhẹ nhàng, tiếng hát lúc hoàng hôn. Tóm lại, một cái gì đó khó tả toát ra từ sự có mặt của phụ nữ. Ý nghĩ ấy khiến tôi bàng hoàng. Ta hãy ước tính 16, 26, 19, 29. Không, thế thì phải đợi lâu quá. 18, 28. Được đấy, rốt cuộc sự khác biệt đâu có nhiều. 2 năm sẽ đem lại được gì? Sự phát triển, sự mở rộng tầm nhìn và sự hoàn chỉnh những đường nét xiết bao hứa hẹn. 2 năm rồi sau đó. 8 tiếng. Tiếng chuông đồng hồ làm cho bức tranh kỳ diệu tan biến đi mất. Tôi tắt điếu xì gà rồi lên giường nằm. Đón tôi ở câu lạc bộ bến tàu có Jack và cả hội. Có lẽ đêm qua họ nhận được bức điện báo tin chúng tôi về đến nơi. Tất cả bọn họ đều lên tàu, khiến tôi lo sợ cho cô Ismen. Nhưng Clara, bây giờ tôi gọi cô bằng tên, dũng cảm đón nhận thử thách. Những lời bóng gió mập mờ và những tiếng cười nén lại làm tôi bực bội. Nhưng Jack lập tức vào việc. Anh nhớ chuyện bữa ăn đấy chứ? Ý anh nói gì vậy? Tôi sành mảnh hỏi. Nói chung chúng tôi đã soạn thảo chương trình, nhưng tôi quyết định đưa anh xem qua đã. Có thể anh sẽ đề nghị thêm vài điều. Anh đã soạn chương trình rồi cơ đấy. Tôi kêu lên. Nhưng hình như cái đó thuộc về tôi. Ha ha, tất cả mọi người xung quanh cười ầm ĩ. Cô Ismen, tôi hy vọng cô thấy chuyến đi vừa rồi dễ chịu. Jack hỏi cô gái. Ồ vâng, cô đáp. Quả thật tôi thấy môi cô run run. Làm thế nào mà anh khám phá ra mọi chuyện? Jack quay sang hỏi tôi. Cô ấy ngã xỉu trong tay tôi và... Cả đám cười vang. Còn tôi mỉm cười đắc thắng nhìn kẻ thua cuộc. Chuyện đó có làm ông ta tức giận không? Jack điềm tĩnh hỏi tiếp. Không, Clara đáp. Ông ấy rất dễ mến. Sau đó khi đến Honolulu, ông ấy định gửi tôi cho một con tàu đưa về nhà, nhưng tôi không bằng lòng. Bọn tôi ở đó rất vui. Ông ấy mua cho tôi bánh kẹo, tặng tôi găng tay, cho tôi đi xe ngựa và... Lúc ấy mọi người xung quanh đã cười như điên. Họ vỗ vai, hít sườn Jack và hổng lấy nhau cười lăn cười bò. Tại sao anh lại nghĩ đây là một cô gái? Jack hét lên. Đây là thằng Bob, em trai tôi. Không thể như vậy, tôi nói xen ngay vào. Khi cô ấy ngã vào tay tôi... Tôi chợt cứng họng vì cô Ismen khiêm giường đã cởi hai cái khuy ở đâu đó đằng lưng, mỉm cười luồn tay vào ngực áo lấy ra. Ôi trời, hai miếng độ mềm. Có lẽ không phải kể tôi đã len lén vào câu lạc bộ ra sao, bữa ăn do Bob chủ trì diễn ra thế nào. Và cho đến tận bây giờ, chỉ cần ai nhắc tới cậu thủy thủ thiếu niên đáng yêu là tôi tức điên lên, không thể ghìm lại nổi. Vũ Đình Bình dịch. Nikolai Nikolaevich Dosov, 1908-1976. Nikolai Nikolaevich Dosov, nhà văn Nga nổi tiếng trên thế giới, chuyên sáng tác cho thiếu nhi, sinh năm 1908 và mất năm 1976. Truyện của ông đầy ắp tiếng cười, phản ánh cuộc sống muôn màu muôn vẻ trẻ em. Với bút pháp hóm hỉnh, với những quan sát sắc sảo và tinh tế, ông đã làm say mê hàng triệu độc giả trong nước và thế giới. Các tác phẩm tiêu biểu của ông là Vichie Malviv, Ở nhà và ở trường, Những em bé giàu trí tưởng tượng, Cuộc phiêu lưu của Tolia Likovic. Dưới đây là một truyện ngắn tiêu biểu cho phong cách đặc sắc của ông. Xin trân trọng giới thiệu cùng các em. Những em bé giàu trí tưởng tượng. Mishutka và Stasik ngồi tán chuyện trên chiếc ghế ngoài vườn. Có điều hai đứa không nói chuyện như các bạn, mà lại kể cho nhau nghe đủ loại chuyện bịa, còn cãi nhau xem ai giỏi bịa hơn ai. Mishutka hỏi. Cậu bao nhiêu tuổi? 95. Còn cậu? Tớ mới 140. Cậu biết không, trước tớ lớn ghê lắm, như chú Boria đấy, rồi sau mới bé lại đấy. Còn tớ thoạt đầu thì bé, sau đó lớn lên, rồi bé trở lại, bây giờ sắp lớn đấy. Tới à, lúc tớ lớn, tớ có thể bay tuốt qua sông được. Chà, tớ thì bơi qua biển cơ. Biển thì có gì lạ, tớ bơi qua cả đại dương đấy chứ. Còn tớ thì dạo trước tớ biết bay cơ. Ui cha, thế thì bay thử coi nào. Giờ thì quên bén mất rồi. Đến lượt Mishutka. Có một lần tớ đang tắm ngoài biển, thế rồi có một con cá mập mới lao vô tớ. Tớ thòi cho nó một cú, nó liền há miệng ra, ngoạm đứt đầu tớ. Xạo, thật mà, thế sao cậu không chết? Chết sao được, tớ bơi tuốt vô bờ rồi, đi về nhà. Thế khi cục đầu à? Cục đầu, tớ cần quái gì đâu chứ. Cậu cứ cục đầu thế mà đi à? Chứ sao, làm như không có đầu thì không đi được ấy. Thế sao bây giờ cậu lại có đầu? Thì mọc đầu khác chứ sao? Starship gật gù. Bịa khá đấy. Cô cậu muốn bịa chuyện gì hay hơn Mishutka, nếu bạn nói. Thế này nhá, một lần tớ đang ở Phi Châu, có một con cá sấu nó xơi gọn tớ. Mishutka cười. Xạo ơi là xạo. Chẳng có chi là xạo hết. Thế sao bây giờ cậu còn sống? Thì nó lại nhả tớ ra mà. Mishutka ngẫm nghĩ, nó muốn vượt xa xích, nghĩ hoài, rồi nó nói. Một lần tớ đang đi ngoài phố, xung quanh nào là xe điện, nào là xe hơi. Starship nhắc lời. Biết rồi, cậu lại kể là xe điện cán cậu chứ gì. Tớ đã nghĩ ra chuyện đó rồi. Có phải, tớ định kể như thế đâu. Thôi được, kể tiếp đi. Thế rồi tớ mới đi, chẳng đụng vào ai cả. Bỗng dừng gặp chiếc xe buýt, tớ không nhìn thấy nó. Chân vừa bước lên thì nghe đánh cái soạt một cái, xe đã bẹp dúm lại rồi. Hà, xạo ra xạo. Có gì là xạo nào? Không thì sao cậu dẫm bẹp được chiếc xe buýt? Thì nó là thứ đồ chơi, nhỏ xíu xíu mà. Một chú nhóc kéo buộc dây, kéo nó đi. Đến lượt xác xít. Thế thì có gì là lạ? Một lần tớ bay lên mặt trăng cơ. Mishutka cười phá lên. Ui da, ghê quá. Không tin à, tớ thề đấy. Cậu bay bằng gì nào? Bằng tên lửa. Người ta bay lên mặt trăng bằng gì mà còn giả bộ không biết. Thế cậu trông thấy gì ở mặt trăng? Starship nhầu mày. Thấy gì ở đó à? Chẳng thấy gì hết. Mishutka cười sặc sụa. Ha ha, thế mà dám bảo là đã bay lên mặt trăng. Dĩ nhiên là đã bay lên rồi. Thế sao như không nhìn thấy gì? Tối quá mà, tại tớ bay ban đêm, trong giấc mơ đấy, cưỡi trên tên lửa bay vù vù vào vũ trụ. Thế này, rồi bay vòng trở lại, bay mãi, rồi rơi đánh huệch một cái xuống đất. Thế là tỉnh dậy. Mishutka giang tay. À, sao cậu không nói ngay từ đầu? Tớ có biết là cụ ngủ mê đâu. Igo, ông bạn láng giềng, đến ngồi xuống ghế bên cạnh hai đứa từ lúc nào không biết. Nó lắng nghe cả Mishutka lẫn Starship. Bất chợt nó lên tiếng. Xạo tổ, các cậu không thấy mắc cỡ à? Starship đáp. Có gì mà mắc cỡ? Chúng tớ có lừa bịp ai đâu. Chỉ tưởng tượng ra thôi, y như cái chuyện cổ tích ấy. Ego xì một cái, tỏ vẻ coi thường. Xì, chuyện cổ tích, khéo rỗi hơi chưa? Cậu cho là tưởng tượng dễ lắm sao? Dễ nhất trần đời. Thế thì cậu tưởng tượng ra điều gì coi? Ego nói. Xong ngay, này nhá. Mishutka và Stasis lắng nghe. Ego lặp lại. Này nhá. Gì mà cứ hoài thế? Cậu nghe đây, mà cũng phải để cho người ta nghĩ chút đã chứ. Được, cứ ngửi đi. Ego lắp bắp, ngước mắt nhìn trời. Sao, không tưởng tượng ra nổi điều gì ư? Thế mà dám nói dễ nhất trần đời. Có ngay, này nhá. Có một lần, tớ chọc con chó, nó mới nhào vô chân tớ, đớt tớ một miếng. Giờ thấy còn sẹo đây nè. Starship hỏi. Cậu bị ở chỗ nào?
Chẳng bị ở chỗ nào hết. Có sao tớ kể vậy?
Thế mà dám nhận là Tây Tổ bịa chuyện.
Ừ, tớ là Tây Tổ đấy. Nhưng không như các cậu đâu. Các cậu bịa chuyện mà chẳng đem lại ích lợi gì.
Còn tớ ấy à, hôm qua tớ bịa có lợi to cơ nhé.
Lợi thế nào?
Này nhá, tối qua bà má tớ đi vắng, còn tớ với con Ira ở nhà. Ira nó ngủ, tớ lén mở tủ lấy mứt ăn. No nê rồi tớ mới nghĩ ra, không ổn rồi. Tớ bèn bồi mứt lên mép con Ira. Má tớ về mới hỏi, đứa nào ăn mứt? Tớ đáp ngay, con Ira ạ.
Má tớ ngó thấy trên mép nó có mứt rành rành.
Thế là sáng nay con Ira bị phạt, còn tớ lại được má cho ăn mứt nữa.
Đấy, có lợi là thế đó.
Mì Sút Ca nói, nghĩa là vì cậu mà người khác bị phạt oan, còn cậu thì vẫn nhân nhân như không.
Việc gì tới cậu nào?
Chả việc gì tới tớ hết, nhưng cái thứ như cậu thì gọi là đồ bịp bợm thế đấy.
Chính các cậu mới là đồ bịp bợm.
Đi đi, chúng tớ không thèm ngồi chung ghế với cậu nữa.
Tớ cũng chẳng thèm ngồi với các cậu đâu.
Eagle đứng dậy bỏ đi. Mitsuka và Stasik cũng ra về. Dọc đường gặp một quán kem, hai đứa bèn dừng lại lục túi coi còn bao nhiêu tiền. Chỉ đủ mua một que kem thôi.
Mitsuka đề nghị, chúng mình cứ mua một que rồi chia đôi.
Cô bán kem đưa que kem cho hai đứa. Mitsuka bảo, ta về nhà đi, lấy dao cắt cho đều.
Ừ, về đi.
Đến cầu thang lên nhà, hai đứa gặp Ira mắt đỏ hoe. Mitsuka bèn hỏi,
sao em khóc? Má em không cho em đi chơi.
Tại sao?
Tại mức ấy, em không ăn mức mà anh Igo lấy, lại bảo là em ăn. Chắc anh ấy ăn rồi anh ấy đổ cho em.
Mitsuka gật đầu. Đúng, Igo nó ăn đấy, nó vừa nhận với bọn anh xong.
Thôi đừng khóc nữa, về nhà đi, anh cho em phần kem của anh đấy.
Stasik cũng hứa,
anh cũng cho em phần kem của anh chỉ nếm chút xíu thôi rồi đưa cho em ngay.
Thế các anh không thích ăn kem à?
Stasik đáp, không thích, hôm nay bọn anh ăn phải đến 10 que kem rồi ấy chứ.
Ira đề nghị, tốt nhất là chia kem ra làm 3 phần.
Stasik reo lên, em mà ăn cả một que kem thì thế nào cũng bị viêm họng đấy.
Cả bọn kéo nhau về nhà, chia kem sẽ làm 3 phần. Mitsuka gật gù.
Kem ngon quá, tớ rất thích ăn kem. Một lần tớ ăn hết nhẵn cả một thùng kem.
Ira cười lớn. Úi già, anh lại bịa chuyện rồi. Ai mà tin được cái chuyện anh ăn nhẵn hết cả một thùng kem.
Thì nó nhỏ tí tẹo mà. Cái thùng kem ấy bằng giấy, chỉ to bằng cái ly uống nước thôi.
Hoàng Anh dịch. Mitra Klava. Mitra Klava, nhà văn nổi tiếng chuyên viết cho thiếu nhi người Latvia. Bà tốt nghiệp Viện Giáo dục Riga vào năm 1955 và có tác phẩm xuất bản từ năm 1974. 10 năm sau, qua một thời gian dài chuyên viết cho các em, bà được trao giải thưởng văn học thiếu nhi Pastarin, Latvia. Một số tác phẩm tiêu biểu của bà như Sóc Con và Bè Bạn, Khi Inga Làm Thám Tử, Năm Mới Cho Chú Vịt Con Xấu Xí rất được các em yêu thích. Dưới đây xin trân trọng giới thiệu với các em hai mẫu truyện nhỏ của bà.
Hòn Đá Trên Đường.
Ngày xưa, có một hòn đá nằm trên đường. Khách bộ hành đi qua chẳng ai để ý, và hòn đá đã dần quên với sự cô độc ấy. Một ngày kia, một chị bướm vàng chợt đậu lên người hòn đá và thỏ thẻ.
Đá ơi, anh làm gì ở đây?
Tôi ư, tôi đang tận hưởng hạnh phúc.
Vì điều gì?
Vì được nhìn mây trắng trên ngọn đồi xa kia và bầu trời xanh ngát.
Mây đen kịch thế kia, mà bầu trời có khác gì hơn? Tất cả tuyền một màu đen kịch.
Bướm vàng vỗ cánh bay đi. Bướm nghĩ lẽ ra hòn đá phải mừng vui vì được một chị bướm xinh đẹp đến thế đến thăm chứ. Sau lần đó, hòn đá mãi còn tư lự. Đá tự hỏi, đâu là điều tốt đẹp hơn? Đen đuổi nhân nhận ra thế giới chứa chan sắc màu, hay khoác lên người bộ áo sặc sỡ mà nhìn mọi vật tuyền một màu đen kịch. Chuyện ở một luống rau. Bụi cà chua kia có một quả cà lớn nhanh như thổi. Ngày lại ngày trôi qua, và quả cà ấy mỗi lúc thêm thắm đỏ. Cũng trong luống cây ấy, còn có các cây dưa leo đang lớn. Và bạn có tin không, trong số đó cũng xuất hiện một quả dưa leo lớn nhanh như được tiếp sức từ một sự huyền diệm nào. Thế là hai nhân vật lạ thường của chúng ta kết nên bạn bè. Cà chua rất vui khi thấy dưa leo lớn thật nhanh. Còn dưa leo cũng mừng vui chẳng kém khi thấy bạn mình ngày một thắm đỏ hơn. Thời gian thoát vó ngựa phi, chẳng mấy chốc cà chua đã đỏ mọng và dưa leo cũng đủ lớn để tự cho mình đã trưởng thành. Một buổi sáng nọ, vừa khi các cây dưa leo khác thức giấc, chúng chợt đồng thanh òa reo. Một quả cà chua mới đẹp làm sao? Ấy vậy mà họ không mảy may đối hoài đến người bạn của cà chua, anh chàng dưa leo phỏng phao. Ơ kìa, nhưng chính tôi lớn nhanh hơn cả cà chua kia mà. Dưa leo réo thật to, ta đến nỗi anh chàng vẹo hẳn vì căng người quá mức. Đến bây giờ, dưa leo vẫn vẹo như thế. Tất cả dưa leo ở các luống bên cạnh đều biết chuyện. Bạn biết đấy, ai cũng muốn mình thẳng và đẹp. Nhưng bạn ạ, các bạn hãy đến bất kỳ luống rau nào, rồi bạn sẽ thấy lúc nào cũng có một quả dưa leo cong cong, vẹo vẹo ở đó. Nguyễn Đỗ Quyên dịch. Ajit Nelson. Ajit Nelson, nhà văn châm biếm nổi tiếng người Thổ Nhĩ Kỳ, sinh năm 1915 tại Istanbul. Xuất thân từ một gia đình viên chức nhỏ, học quân sự và nghệ thuật. Làm sĩ quan cho đến năm 1944, sau đó làm nhiều nghề. Nhiều lần bị cầm tù và sống lưu vong, là một bậc thầy về truyện ngắn trào phúng. Ajit Nelson phê phán gay gắt chế độ dân chủ giả dối, những lối sống ngoại lai du nhập vào Thổ Nhĩ Kỳ, tình trạng lạc hậu và phụ thuộc vào nước ngoài. Tại hội nghị quốc tế lần thứ 9, các nhà văn châm biếm họp tại Italia, ông được tặng giải thưởng Cành Cọ Vàng. Sau đó ông lại được tặng Cành Cọ Vàng lần thứ 2. Năm 1966, tại hội nghị quốc tế các nhà văn châm biếm họp ở Bulgaria, ông được tặng giải thưởng Con Nhím Vàng. Năm 1974, ông được tặng giải thưởng Hoa Sen của Hội Nhà văn Á Phi. Các tác phẩm Những Người Thích Đùa, Con Cái Chúng Ta Giỏi Thật của ông rất được bạn đọc Việt Nam yêu thích. Dưới đây, xin trân trọng giới thiệu với các em một truyện ngắn dưới dạng cổ tích viết cho thiếu nhi của ông. Ông vua không nhận ra mình. Ngày xưa trên trái đất có một quốc gia mà ở đó người ta nói nhiều nhưng làm ít. Trong quốc gia này cũng như trong bất kỳ một quốc gia nào khác, có một ông vua. Nghe đồn dân chúng ở nước đó chẳng ưa thích nhà vua chút nào. Và không chỉ có dân chúng mà còn có cả các triều thần, thậm chí những người thân cận nhất cũng không ưa nhà vua. Quả tình, nhà vua cũng không xứng đáng được hưởng bất kỳ một sự kính trọng nào. Thế nhưng tất cả mọi người lại rất yêu quý con trai vua. Hoàng tử trẻ tuổi đã chinh phục được mọi người, từ bé chí lớn. Lòng trung thành của thần dân đối với hoàng tử mạnh đến mức chỉ cần hoàng tử ra lệnh ngươi hãy chết tại đây, thì tức thì mọi người không chút đắn đo do dự xin vui lòng hiến dâng tính mạng mình cho hoàng tử. Và họ đối xử với hoàng tử như vậy chẳng uổng công. Hoàng tử cũng rất yêu đất nước mình, phải có dịp ra khỏi hoàng cung để đi dạo chơi. Hoàng tử thường dừng lại nhìn ruộng đất bỏ hoang mà rơi nước.
Ôi tổ quốc thân yêu của ta, tại sao ngươi lại đến nông nỗi này?
Nhìn những khu đất biến thành đầm lầy, hoàng tử nói:
nơi này có thể trở thành chốn thiên đường, nếu thoát nước ra khỏi đây thì có thể cấy cày trồng trọt được, mà bệnh tật cũng hết.
Các nhà báo cũng rất quý mến hoàng tử, bởi vì hoàng tử đã chỉ trích nhà vua về tội đàn áp giới báo chí. Nước nào không có tự do báo chí thì cũng không thể có dân chủ. Các nhà báo là chỗ yếu của hoàng tử. Hoàng tử thường trò chuyện với họ, thổ lộ cho họ biết những nỗi đau khổ, buồn phiền của mình. Còn các nhà báo thì cho rằng nhà vua chẳng chốc gì chày cũng sẽ bị lật đổ, rằng hoàng tử sẽ lên ngôi kế vị và sẽ có tự do báo chí. Do đó họ không rời hoàng tử lấy nửa bước. Hoàng tử hay mở tiệc chiêu đãi các nhà báo, chụp ảnh chung với họ. Ở mặt sau những tấm ảnh, hoàng tử đích thân ghi để kỷ niệm tình bạn, rồi ký tên.
Tất cả những người làm nghệ thuật cũng đều quý mến hoàng tử, bởi hoàng tử là người ra sức ủng hộ tự do ngôn từ, tự do tư tưởng. Giới thợ thuyền cần lao, giới viên chức cũng rất kính nể hoàng tử, vì họ hy vọng rằng dưới triều của hoàng tử đời sống sẽ khá hơn. Nông dân cũng sùng bái hoàng tử, vì hoàng tử đã hứa sẽ biến đất nước thành thiên đường.
Khi biết rằng dân chúng rất yêu mến hoàng tử, nhà vua đã tìm đủ mọi cách để cách ly hoàng tử. Vua cấm hoàng tử nói chuyện với dân chúng. Vua nhốt hoàng tử trong một căn phòng hẻo lánh ở hoàng cung. Vua dùng vàng bạc, tiền tài, gái đẹp mua chuộc hoàng tử, những mong bịt miệng chàng. Nhưng hoàng tử chỉ nung nấu một nguyện vọng là trở thành người hữu ích cho đất nước. Do đó, chàng không sa vào những cám dỗ ấy. Chàng hoàn toàn không coi trọng lòng sủng ái của vua cha và không mảy may sợ hãi trước quốc vương. Các triều thần và các quan thượng thư rất ghét nhà vua và cố gần gũi hoàng tử. Bởi vậy, họ thường chuyển cho các nhà báo những bức thư của hoàng tử bị giam hãm trong hoàng cung. Một ngày kia, dân chúng không thể chịu được nữa, đổ nổi lên khởi nghĩa dưới sự lãnh đạo của những người trí thức. Họ lật đổ nhà vua. Tất nhiên, hoàng tử được mời lên ngai vàng. Tất cả mọi người đều vui sướng không tả xiết. Các triều thần cho rằng việc đưa hoàng tử lên ngôi là một sự kiện lớn và rủ nhau đến chúc mừng vua mới. Vua mới ngồi chiếm trệ trên ngai, đưa mắt nhìn từng người một và cuối cùng có tiếng hỏi:
các ngươi là ai vậy?
Văn võ bá quan sững người ra. Họ đã cố công đưa hoàng tử lên ngôi, thế mà chàng lại không nhận ra họ. Liệu điều đó có xảy ra được không? Một vị đại thần của nhắc hoàng tử:
xin bệ hạ hãy nhớ lại xem, khi bệ hạ còn đang bị giam giữ trong cấm cung, thần đã bí mật chuyển những bức thư của bệ hạ đến tay các nhà báo mà không sợ mất mạng.
Vua nghĩ một lát rồi nói:
không, ta không nhớ một sự việc nào đại loại như thế cả. Ngươi hãy nói xem chuyện đó xảy ra bao giờ, mà ta cũng lần đầu tiên nhìn thấy ngươi.
Một quan đại thần khác lên tiếng:
tất nhiên là bệ hạ còn nhớ thần. Đêm đêm thần đã bí mật đến chỗ bệ hạ. Thần đã cùng bệ hạ lập các kế hoạch lật đổ nhà vua. Thần đã làm rất nhiều.
Để biến các kế hoạch đó thành hành động,
chắc là nhà ngươi đã nằm mơ thấy những việc đó.
Vua đáp: mỗi một sự việc mà nhà ngươi vừa kể đối với ta là một điều mới lạ thật sự.
Các quan trong triều đã nghĩ đủ mọi cách, nhưng không ai có thể làm cho vua nhớ ra mình. Ngày hôm sau, các nhà báo đến chúc mừng vua, nhưng vua không nhận ra họ. Vua chăm chú nhìn từng người từ đầu đến chân và nói:
ta không biết các ngươi, ta chưa bao giờ nhìn thấy các ngươi cả. Tâu hoàng đế, làm sao lại có thể như vậy được? Hoàng đế bao giờ cũng gọi tôi là người anh em. Khi chúng ta ngồi bên nhau, hoàng đế bao giờ cũng khoác vai tôi. Ở bất cứ chỗ nào mà chúng ta gặp nhau, hoàng đế ngồi hôn tôi. Thậm chí hoàng đế còn khóc và nói rằng: ôi tự do, tự do.
Ai cơ? Ta ấy à?
Vâng, chính hoàng đế.
Bao giờ?
Trước khi hoàng đế lên ngôi mấy ngày.
Ở đâu?
Mọi chỗ.
Nhầm rồi, nhà ngươi đã nhầm ta với một người nào đó.
Một nhà báo khác chỉ cho vua xem bức ảnh vua chụp cùng với ông ta và chỉ vào chữ của đích thân nhà vua. Nhưng vua cũng khước từ điều đó.
Họ cho rằng nhà vua do vui mừng quá mà đâm mất trí nhớ nên đã quyết định dẫn vua đi thăm lại tất cả những nơi quen thuộc. Trước hết, họ dẫn vua tới khu đất hoang, tới vùng đầm lầy mà vua từng mơ ước, biến nó thành thiên đường. Vua khum tay che mắt cho khỏi chói nắng, đưa mắt nhìn chung quanh rồi lại ngoái cổ chăm chú nhìn khắp lượt một lần nữa và hỏi:
ta đang ở đâu thế này?
Chính hoàng đế muốn biết vùng này thành hồ nước để mọi người có thể đến đây câu cá, để các khách du lịch đến thăm.
Vua nhìn các nhà báo như nhìn những người điên, cau mặt lại nói:
lần đầu tiên ta thấy chỗ này. Trời, sao mà bẩn thế?
Vua không nhớ ra được bất cứ sự việc nào đã xảy ra khi ông ta còn là hoàng tử. Vua không nhận ra một người bạn cũ nào của mình. Tất cả mọi người không khỏi ngạc nhiên. Một hôm có người nói: nhà vua bị mất trí nhớ, nhưng không hiểu ngài có nhận ra mình không. Và thế là người ta mang đến cho nhà vua một cái gương rõ to, cao bằng người thật. Vua nhìn hình mình phản chiếu trong gương, nhưng không nhận ra mình, bèn hỏi:
ai đây?
Thưa, đây là bệ hạ.
Không, không phải ta, vua nói. Lần đầu tiên ta thấy người này.
Nhưng đó chính là bệ hạ đấy ạ.
Không, không phải ta, vua cãi lại. Nếu các ngươi muốn, tự các ngươi hãy nhìn vào gương xem nào.
Những người đứng cạnh vua nhìn vào gương và sững người ra. Đức vua hoàn toàn có lý khi ngài không nhận ra mình. Tất cả nói:
trong tấm gương đúng là một vật chưa từng thấy. Thay vì nhà vua, tấm gương đã phản ánh một quái vật có đôi tay dài như tay lừa, có hai sừng như sừng bò, mắt như mắt trâu, mũi như mũi lợn, mồm như mồm tê giác. Bây giờ mọi người mới hiểu ra rằng nhà vua đã nói thật và bỏ đi ý định sẽ đưa hoàng tử mới lên ngôi và lật đổ vua cũ.
Lê Sơn dịch. Alfred Kopa, 1878-1957. Alfred Kopa, nhà văn nổi tiếng người Anh, sinh năm 1878 và mất năm 1957. Mẹ ông làm ở một hiệu giặt, có thể là nguyên mẫu cho truyện Cây Anh Đào. Và khi cha của Kopa mất, ông đã phải tìm việc ngay từ lúc 9 tuổi. Khi ông 19 tuổi, sau những năm dài bươn chải, Kopa chuyển đến sống tại thành phố Oxford, một trong những trung tâm văn hóa lớn của Anh. Tại đây, ông được dự nghe những buổi nói chuyện của các nhà văn lớn, cặm cụi tìm tòi học hỏi tại các thư viện của Đại học Oxford. Và từ đó, Kopa bắt đầu viết những câu chuyện thấm đẫm niềm cảm thông với những con người bên lề xã hội. Truyện ngắn Cây Anh Đào giới thiệu dưới đây là một phác họa tinh tế về cảnh đời của một gia đình nghèo. Người mẹ lam lũ mang theo hồi ức về bóng cây anh đào, biểu tượng của những thời thơ ấu dịu dàng. Này nhường chỗ cho tất bật lo toan cuộc sống hàng ngày. Hai đứa trẻ, hồn nhiên và ngây thơ, muốn đem lại niềm vui cho mẹ bằng cách gợi lại bóng dáng của quá khứ đã xa. Giọt nước mắt của người mẹ cuối truyện dường như lại là nỗi buồn khi nhận ra rằng bà không thể biến thời xa vắng ấy thành hiện tại của hai con. Xin trân trọng giới thiệu với các em truyện ngắn đặc sắc này của ông.
Cây anh đào.
Vào buổi sáng, mọi người chợt nghe tiếng chó sủa loạn xạ vọng từ phía đường Australia.
lại là thằng quỷ Johnny Flynn, mấy con chuột hôi hám kia. Bà Nashpol, một phụ nữ xấu xí, mùi khoằm, hét toáng, tay bà hướng về sân nhà Flynn. Mày đợi đấy, thằng oắt con, chờ mẹ mày rồi sẽ biết. Nhưng còn Johnny lúc này đang khốn khổ, nhìn xác con chuột cống mà mấy con cún chết tiệt của thằng bạn George vừa cắn chết. Tiếng sủa loạn xạ vừa rồi là của bọn cún con nhà George, reo mừng chiến thắng. Thật khổ cho Johnny, vừa khi thằng George ra lệnh bọn cún nằm yên, thì bà Nashpol trông ra và nhìn rõ cậu đang chu mũi hệt như díu cợt bà. Mọi người nhìn thằng nhãi 8 tuổi kìa, nhìn rõ vào, bà đây sẽ... Câu nói bặt chừng, bởi bà Nashpol bắt đầu tràn hắt hơi liên tục. Thế là tối ấy, bà Nashpol đến gặp mẹ Johnny, người làm quần quật tại một hiệu giặt, và đặt số phận của hai con vào đôi bàn tay nhỏ bé của chúng. Câu chuyện chẳng dịu dàng chút nào, và người mẹ hứa sẽ trừng phạt con mình. Xin chị hiểu cho, chị Nashpol ạ, dẫu sao một tuần nữa, thằng bé cũng đến London ở với cậu nó, và sẽ còn có chẳng còn có tiếng ồn. Tôi xin lỗi, nhưng thực sự nó không phải là đứa hư hỏng đâu. Nghe mẹ nói, Johnny lặng im và cảm thấy ân hận. Cậu muốn làm được điều đó to lớn cho mẹ. Sao con cứ chọc giận mọi người thế, Johnny? Mẹ cơ cực vì con cơ mà. Tại sao con không thể như em Pomoni của con chứ? Gia đình Flynn ngồi vào bàn ăn tối. Mẹ đừng lo nghĩ gì mẹ nhé, Johnny nói và hôn mẹ. Mẹ kể cho chúng con về cây anh đào đi. Cây anh đào xinh đẹp ấy là đứa con thoát thai từ ký ức người mẹ về thời thiếu nữ và những năm tháng sống ở trang trại của cha bà. Bóng cây nhỏ bé trở thành biểu tượng về tổ ấm xa xưa đã mất của người mẹ. Bà thích kể cho các con nghe, và khi ấy, những ngày sống động của muôn năm cũ lại trở về trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của bà. Và rồi Johnny đến sống với cậu, nhưng chỉ được 2 tháng, ông cậu đã gửi trả cậu về nhà. Người cậu làm nghề lái xe tải và kể cho cháu nghe về thú làm vườn. Johnny chẳng thể nào hiểu được điều đó. Ô tô là vật vĩ đại nhất trên đời. Johnny đã từng ngồi trên xe và biết như vậy. Cậu có thể hiểu được người làm vườn nào cũng thích ô tô. Nhưng sao mà một người lái xe lại thích làm vườn nhỉ? Trước khi về nhà, Johnny khám phá một điều quan trọng liên quan đến thú vui của cậu và viết thư cho em gái. Pomoni yêu quý, cậu Harry có một rễu đất nhỏ dùng trồng rau. Cậu nói dung đất làm mở màng. Em biết đấy, anh em mình đã đào tất bật bọn dung trong sân và ném qua tường nhà bà Nashpol. Bây giờ em phải đưa chúng về em nhé. Bảo chót giúp em, còn anh sẽ mang vài hạt giống về nhà trong tuần nhân sinh nhật mẹ. Anh hai. Vào hôm sinh nhật mẹ, Pomoni ra ga đón anh. Cô bé bảo anh rằng mẹ sẽ lấy ngày sinh nhật làm lễ mừng anh về và bà sẽ có mặt ở nhà vào bữa tối. Pomoni, em đã đưa bọn Jun về chưa? Pomoni không trả lời, nhưng Johnny đã có một dự định khác. Khi chạm cửa nhà, Johnny cho em mình 2 gói nhỏ cậu mang về. Cậu giải thích với em về dự định của mình và dẫn cô bé ra vườn. Sân vườn nhà phủ gạch và rất nhỏ, bờ tường cao quá khiến không đủ nắng cho bất kỳ loại cây nào, dẫu là cỏ dại. Có lần Johnny thử trồng vài khóm hoa, nhưng con mèo nhà bà Nashpol dập nát tất cả. Mảnh vườn nhỏ trống rỗng, chỉ độc một bụi nhỏ li ti còn cố bám trụ tại đây. Bụi cây cao bằng Johnny, li ti đôi chiếc lá dày. 2 đứa trẻ hì hụi trong vườn đến tối, rồi chúng chạy vào bếp và Pomoni nhanh nhẹn dọn thức ăn ra bàn. Johnny đặt ở dưới bàn một vại bia London. Bọn trẻ đến hiệu giặt đón mẹ
và họ cùng về nhà. Người mẹ bị thu hút ngay bởi chiếc bàn hôm nay xúm xính trong gương mặt mới. Pomoni rót bia và Johnny nâng ly về phía mẹ. Một ngày hạnh phúc, mẹ thân yêu.
Ôi con của mẹ,
người mẹ nói trong hạnh phúc, con uống trước đi.
Là mẹ cho phép đấy nhé,
Johnny láo lĩnh. Khi bia đã cạn, Pomoni và Johnny nhìn nhau.
Bắt đầu chứ?
Pomoni nhào mắt.
Phải rồi, Johnny nói. Mẹ ơi, ra vườn đi, mẹ sẽ thấy một điều kỳ diệu.
Người mẹ theo con bước ra khoảnh vườn nhỏ. Ánh trăng ít khi chiếu đến góc nhỏ tí teo ấy, nhưng vào khoảnh khắc này, khoảnh vườn bừng sáng. Bụi cây trong vườn đã không còn lá, thay vào đó trên khắp các cành trĩu chịch những quả anh đào nhỏ. Bọn trẻ đã treo chúng.
Mẹ nghĩ sao hả mẹ?
Bọn trẻ reo lên và hái vài quả đặt lên tay mẹ.
Mẹ nghĩ sao hả mẹ?
Đẹp lắm, người mẹ trả lời bằng giọng run run. Hai đứa trẻ chợt im lặng nhìn mẹ chúng. Bà quay đi, bước vào bếp và khóc.